Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay trong cái buổi nói chuyện này thì chúng tôi nhắc lại 10 điều tâm yếu của Đức Phật dạy, thì đó là những cái hạnh để cho chúng ta có cái đời sống được an nhàn mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thật ra thì đạo Phật là đạo mà mang đến cái sự an vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người, nhưng mà chỉ tiếc có một điều là chúng ta ít khi nào mà ứng dụng được nó thấu triệt, cho nên vì vậy mà trong cái cuộc sống của mình nó cứ trở ngại. Phật pháp thì cứ học mà phiền não thì cứ tăng, thì như vậy đó, đó là mình cái điều mình không có biết ứng dụng nó triệt để. Người ta nói cửa Phật, cửa chùa là cái cửa từ bi, cửa giải thoát, nhưng mà cái người tu của mình không khéo thì nó trở thành cái trói buộc. Đó là do cái chỗ mà mình không có ứng dụng đúng Phật pháp. Cho nên là những cái lúc nào mà quý vị Phật tử mà ứng dụng Phật pháp một cách nó thấu triệt, thì tự nhiên lúc đó đời sống mình nó tự quân bình, tinh thần mình được nó khỏe ra. Thì khi mà tinh thần mình nó khỏe ra, đời sống mình quân bình, mình mới nhận ra được đạo Phật là đạo, là cái giá trị nó thiết thực. Nó thiết thực là từ sâu thẳm trong cái nội tâm của mình, không có phải là một cái quyền năng nào đó mang đến một cái sự an lành hay là mang đến một cái sự giải thoát cho mình, mà chính mình là tạo ra giải thoát, hay chính mình cũng bị cái trói buộc. Cho nên lúc mà tổ Tăng Sáng á, mà đến tổ Đạo Tính đó, thì ngài Đạo Tính đến tổ Tăng Sáng mới hỏi về pháp môn giải thoát, thì ngài nói ai trói buộc ngươi, tức là không ai trói buộc mình cả, mà chính mình trói buộc. Mà đã chính mình trói buộc thì chính mình gỡ ra, không ai có thể gỡ ra cho mình hết, mà chính mình gỡ ra. Cho nên vì vậy đó là mình phải ứng dụng, mình phải tu học. Khi mà ứng dụng tu học nó đúng rồi đó, thì lúc đó đó là mình mới thấy được cái kết quả. Cái kết quả là do cái sự học và sau cái sự mình nghiên cứu và thực tập thì mới thấu được cái nghĩa của đạo pháp. Thì đây là 10 cái hạnh mà Đức Phật chỉ dạy, thì ắt hẳn là quý Phật tử đã nghe, nhưng mà đây là tóm yếu lại 10 cái điều. Thì bữa nay thì trong cái buổi giảng này thì chúng tôi cũng chỉ tóm yếu lại 10 điều để cho quý vị Phật tử nhớ rõ, để rồi mình ứng dụng trong cái đời sống gia đình của mình được an lành và được hạnh phúc. Thì cái hạnh thứ nhất mà Đức Phật muốn dạy cho mình đó chính là cái hạnh từ bi. Thì về cái hạnh từ bi đó là Đức Phật nói là trọng mạng sống của muôn loài, xót thương và tận tâm giúp đỡ người đói khổ cô đơn, đau ốm tật nguyền, buồn khi thấy kẻ làm dữ, khuyên nhủ họ bỏ dừng dứt hẳn việc dữ, vui khi thấy người làm lành, khuyến khích giúp đỡ họ phát triển thêm điều thiện, ấy là hạnh từ bi. Thì như vậy cái hạnh thứ nhất Đức Phật dạy đó là cái hạnh từ bi. Sở dĩ mà trong cái cuộc sống của mình cảm thấy bị nóng bức, cảm thấy bị khó chịu là do mình thiếu cái lòng từ. Quý vị thấy hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cầm tịnh bình, thì cái tịnh bình này đó gọi là cái nước cam lộ. Thì cái nước cam lộ này, cái chữ cam là ngọt, chứ lộ là xương thôi, chứ không có gì. Tức là một cái xương ngọt, nhưng mà cái này biểu trưng cho một cái lòng từ bi vô hạn. Mà với cái nước này Bồ Tát có thể rưới hết tất cả những cái ngọn lửa ở thế gian, mà nhất là những ngọn lửa trong tâm của mình. Nghĩa là một khi nào mình cảm thấy bực bội, khó chịu, lúc đó mình thiếu từ bi. Ví dụ như bây giờ là thường mình bực bội gì ạ? Bực bội cái người họ mang đến cái khó chịu cho mình, bực bội cái người mà họ tạo cho mình một cái chướng duyên, tạo cho mình cái nghịch cảnh. Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy rất là bực bội, bởi vì mình cảm thấy họ ăn hiếp mình, mình cảm thấy họ giống như là đang bức bách mình. là lúc đó trong lòng của mình á, trong thực tế trong lòng của mình á, là đang bị một cái ngọn lửa nó đang thiêu đốt trong lòng của mình. Mà tại vì lâu nay có một cái là quý Phật tử, là khi mình bực bội hay mình nóng giận lên á, mình quen rồi, mình không có cảm giác gì hết. Nhưng mà trong thực tình á, là mình thấy một cái người nóng giận đó thì giống như mình cũng cảm thấy là họ rất là đau khổ. Mà mỗi lần mình bực bội cái gì mình ăn không có vô, ví dụ như mình đang ngồi trên mâm cơm là ngon như vậy đó, là ai nói một câu gì mình cảm thấy mình giận, thì giận là nó dướng cho cái cổ rồi, là bảo đảm mình nuốt vô nó không có trôi rồi, không có ngon. Hay có ai mà chọc tức mình một cái đó là mình có thể là mình không có ăn trong cái bữa cơm đó. Thì vậy là khi nào mình giận mình ngủ cũng không có được. Cho nên vì vậy đó là những cái cơn giận hay những lúc mình khó chịu, đau khổ là những cái lúc mình phải biết rằng là mình bị cái ngọn lửa trong tâm nó thiêu đốt. Khi ngọn lửa này đó thì phải dùng cái gì để mà diệt trừ? Đó chính là cái hạnh từ bi. Là cái, tức là mình lấy cái lòng từ đó mình thương cái người khác, nghĩa là mình thương cái người đối phương. Ví dụ mình thấy cái người đó họ làm cho mình đau khổ, nhưng mình hiểu lại thực tình đó họ là cái người đau khổ hơn mình, họ là người bất an hơn mình. Giống như chính bản thân trong lòng của mình đi, bữa nào mình mà lỡ làm một ai đó đau khổ đi, trong lòng của mình cũng cảm thấy không có an. Và mỗi khi mình gặp cái người đó mình cảm thấy rất là mắc cỡ. Và mình hiểu một cái điều nữa, tất cả chúng sanh đều gọi là đều chung một cái số mệnh. Cái số mệnh đó chính là mình, tất cả chúng ta đều chịu cái sự vô thường và đều sống trên cái ảo ảnh mà cho là cái thật. Và tất cả chúng sanh đều là những điều điên đảo hết. Ví dụ như bây giờ mình bình tĩnh đó, mình thấy một người sân hận họ là họ người điên đảo. Họ sân tức là họ rất là đau khổ và họ không thấy đúng lẽ thật. Cho nên vì vậy đó mình khởi cái lòng từ, mình quán chiếu như vậy, mình thấy thí dụ như một mai người đó chết rồi thì vậy mình còn có thể giận họ được hay là không. Và tất cả những cái ngôn ngữ lời nói phát xuất bằng cái tâm hành, mà cái tâm hành nó đều là giả tạm hết. Giống như bây giờ mình nóng lên á, rồi một hồi mình hết, mình nóng lên mình hết. Mình có lúc mình suy nghĩ, có lúc mình không suy nghĩ, có lúc mình hờn, mình giận, một ngày là nó diễn biến trong tâm thức của mình rất là nhiều. Thế vậy tất cả những tâm hành nó đều là sanh diệt, nó chỉ là những cái ảo ảnh thôi. Mà chúng sanh cho những cái ảo ảnh đó, đó là thật. Đó là cái đó rất đáng tội nghiệp. Đây gọi là cái hình ảnh điên đảo. Cho nên vậy mình khởi được như vậy, mình khởi cái lòng từ, mình thương được những người đó. Khi mà mình thương được rồi đó thì tự nhiên là trong lòng của mình nó sẽ dập tắt cái ngọn lửa đó. Thì như vậy là lấy từ bi để dập tắt ngọn lửa trong lòng của mình. Và tôn trọng hết tất cả, ở đây là muôn loài, nghĩa là con người, tất cả muôn vật. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy là mình có ăn chay đó, là quý vị thí dụ như có người Phật tử thì ăn trường chay thì giỏi rồi, nhưng có nhiều Phật tử thì chỉ ăn là tứ chay hay lục chay, bát chay hay thập chay. Nghĩa là một tháng mình không thể nào ăn chay suốt một tháng, nhưng mà mình cũng thể là chia ra cho một tháng mình ăn chay vài ngày hay 5-10 ngày như vậy, đến chi để tập cái hạnh từ bi. Bởi vì tất cả những cốt nhục chúng sanh là mình đều lấy từ xương máu của nó. Không có con cá con gà nào mà nó rất là hãnh diện khi mà nó dâng xác thịt cho mình cả, mà nó rất là đau khổ. Mình lấy cái sức mạnh của mình, lấy cái quyền lực của mình, hay lấy tiền bạc của mình để mình mua cái mạng sống của nó, mình mua máu thịt của nó để tô bồi cái máu thịt của mình. Cho nên vì vậy đó là mình ăn chay để thể hiện cái lòng từ đối với tất cả chúng sanh thôi, chứ không có phải là mình ăn chay để cho mình được cái gì, mà mình có cái lòng từ. Khi mà có cái lòng từ như vậy đó thì tinh thần của mình nó rất là sảng khoái. Cho nên có lần là Đức Thế Tôn ngài đứng thì có những cái con chim, ngài đưa tay ra thì những cái con chim nó bay tới đậu trên tay ngài, trong khi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên không thể nào làm được như vậy. Thì hai ngài mới hỏi Đức Thế Tôn là tại sao mà Đức Thế Tôn có cái khả năng như vậy. Thì Đức Phật nói đã nhiều đời ta đã lập cái hạnh từ bi, nghĩa là ta đã thương chúng sanh, nên vì vậy là chúng sanh không còn cái ác cảm mình nữa. Cho nhiều khi bây giờ mình thấy cái con vật gì mình đi tới là né mình liền, tại vì nó có thành kiến với mình, nghĩa là nó gặp mình là cái từ trường của mình là khiến cho nó hoảng sợ đi. Nhiều khi những con chim con thú rồi vậy đó. Cho nên là quý vị Phật tử thấy á, như ở Mỹ đó thì quý vị đi ra thấy những cái con sóc hay những con chim đi ra những cái phạt đó, những con chim mình thả nó có thể nó tới gần với mình, là bởi vì đó là nó có cảm giác ra được mình không giết nó đó. Nhưng mà khi mà mình ở những cái quốc độ như nghèo, những ở châu Á vân vân như vậy, mình những cái con chim mà mình thấy từ xa là nó đã bay rồi, tại vì nó đã bị cái làng tên mũi đạn làm nó quá kinh sợ, nó gặp con người là cái hung thần cho nó. Cho nên vì vậy đó là cái hạnh từ bi, tức là giúp cho cái tình thương mà quý vị Phật tử thấy cái con vật mình còn thương, đừng nói chi là cái con người. Vì vậy đó, mình thương những con nhỏ mình thương, rồi những người, con người mình thương, và mình biết thương yêu và biết tha thứ. Mà nhất là những người thân đó, những người thân trong gia đình của mình, những người thân, những huynh đệ ở trong chùa. Cho nên mình phải thực sự phải có cái tình thương. Có lần đó thì có một cái cô đó, cổ xuất gia, thì cô thấy, cô đi ra ngoài đường đó, thì cô thấy một cái con vật, cô chết, cô khóc. Thấy một cái con vật chết thôi, cô khóc. Thì mới đi về, cái mấy huynh đệ mới thấy, về mới thưa với hòa thượng đó, mới nói là cái cô đó thực sự là từ bi. Thì hòa thượng mới nói cái đó cũng chưa chắc. Tức là mình thấy con vật nó chết mình thương, nhưng mà rồi đó là những cái huynh đệ mình ở trong chùa, hay những người thân mình ở trong nhà mà mình không thương được á, thì vậy cái từ bi đó là sao à? Từ bi đó có vẻ như có ái kiến ở trong đó. Cái từ bi theo một cái khía cạnh, theo cái tâm cảm của mình thôi, chứ không có phải là cái từ bi thực sự. Nghĩa là từ bi phải từ trong lòng của mình, từ những người thân của mình, từ những huynh đệ của mình, rồi mới lan tỏa ra hết tất cả. Giống như cái ánh sáng đó, là cái ánh sáng nó chiếu. Thí dụ mình để cái ánh sáng ở trong nhà, thì đầu tiên nó sáng hết cái phòng, rồi từ sáng qua cái phòng bên kia và sáng ra ngoài. Như vậy cái điện mà nó sáng chừng nào đó, thì nó lan tỏa xa chừng đó. Thì như vậy đó mới thực sự là cái bóng điện tốt, không? Chứ Phật tử thấy có bóng điện nào nó sáng từ ngoài vô trong không? Không có. Thì cũng như vậy, cái lòng từ của mình phát xuất từ trái tim của mình, lan tỏa từ những người xung quanh, và lan tỏa hết tất cả muôn loài. Đó là cái hạnh từ bi. Và cái hạnh thứ hai là cái hạnh hỷ xả, tức là ai chê bai không giận, ai khinh ghét chẳng hờn, đại lượng với người chống đối mình, lấy ơn trả oán chứ không lấy oán báo oán. Trong đời chỉ có những bạn đã và đang thông cảm hiểu biết mình, và những bạn chưa thông cảm hiểu biết mình tuyệt nhiên không có ai là kẻ thù. Ấy là hạnh hỷ xả, tức là người chê thì không giận, mà ai khinh ghét thì cũng chẳng hờn, đại lượng với người chống đối mình, tức là khi bị chê thì không giận, còn nếu mà ai mà khinh ghét thì cũng chẳng hờn. Ví dụ như mình làm cái gì, mình tạo ra một cái sản phẩm gì đó, người ta chê thì sao, thì mình giận, mình nói làm cực vậy mà cũng bị chê à. Hay thì nói tu mà khen chê, không hả? Thì mình hay sử dụng những cái từ đó đó. Nghĩa là mình thấy người ta chê mình nói tu mà khen chê cái gì. Nhưng mà thực sự trong lòng của mình đang bực. Mình hơi quê, mình nói tu mà khen chê cái gì. Có phải mình lấy Phật Pháp để bảo vệ mình không ạ? Lấy cái câu đó để bảo vệ mình để làm chi? Để chỉ trích người khác. Tức là lúc đó mình đã hơi giận ở trong lòng. Cho nên vì vậy đó là khi chê mà không giận, mà làm sao chê mà không giận được, làm sao chê mà không buồn được. Ví dụ bây giờ tất cả quý vị Phật tử đây đó, là có ai chê mình câu mình giận không à? Cho nên vì vậy đó mà mình giận đó, mình khổ hay là không khổ à? Một cái lời nói bình thường thôi, khen chê bình thường thôi, mà mình nghe cái là cuối cùng mình là khổ. Giống như mình là bị trúng tên, một mũi tên họ bắn, một cái lời nói của họ mà vô tình nó ghim thẳng vào tim của mình. Cho nên vì vậy đó là làm sao chống đỡ được. Đó là cái chỗ mà mình thấy khi người ta chê mà không giận, là ở cái chỗ làm sao mình thấy thực sự tà thân này là không thật, mới làm được cái điều đó. Chứ còn không á là mình không làm nổi. Cái thân này không thật thì những cái mình làm ra nó cũng không thật. Cho nên vì vậy đó là mình giảm thiểu đi. Cho nên Đức Phật Ngài bị người ta chửi, Ngài không có giận. Thực tình mình nghĩ Ngài là một cái vị thánh, Ngài là một cái năng lực gì đó, nó quá sức là siêu phàm đi. Cho nên khi mà Ngài bị chửi hay là bị chê, Ngài không có giận. Nhưng mà có một điều, cái bí quyết mà Đức Phật muốn nhắn lại cho chúng ta: chỉ khi nào mà tụi con thấy rằng thân của tụi con là giả tạm, và những cái gì xung quanh của con chỉ là những cái duyên hợp tạm có thôi, không có gì là lâu dài, nó thuộc tính vô thường, thì lúc đó con không có bị tiếng khen lời chê mà khiến cho con bị đau khổ. Cho nên vì vậy đó là những cái này mình thấy khó, nhưng mà nó là cái giá trị thực tế. Khi nào mà ở đời thì hay là có cái chuyện khen chê với mình. Bữa nào khen mình cũng có cái cảm giác mà nó cũng không được bình thường nữa. Thế ví dụ bây giờ gương mặt mình rất là bình thường, khi người ta khen mình tự nhiên cái mình cười tươi lên, mình cảm thấy là có cái feel gì nó lạ luôn. Cũng không phải là cái bình thường, không hả? Nhưng mà đến khi người ta chê cái mặt mình nó buồn xuống như vậy, thì vô tình mình suốt ngày mình chỉ là cái con rối thôi. nghĩa là người ta lắc qua thì mình lắc qua, người ta lắc lại thì lắc lại. Mà ở đời thì người ta sợ chạm cái bản ngã của mình, đa phần người ta khen hơn là người ta chê. Người ta chê đó, như vậy mình cũng buồn thiệt, nhưng mà người ta chê mình còn có thể chuyển hóa được, mình sửa được. Nhưng người ta khen mình khó lắm. Cho nên vì vậy đó là gọi là cái nghịch cảnh á, gọi là cái những cái làng tên mũi đạn mà trước mặt á thì mình né được, nhưng mà xong chỉ ngọn giáo sau lưng á thì né không được. Là như vậy đó, là mình tưởng là những cái nó không nguy hiểm, nhưng thực tình nó rất là nguy hiểm. Cho nên người ta thích khen hơn là cái thích chê. Nhưng mà khi mà khen á thì người ta có cảm giác giống như là thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng mà không ngờ đã vô tình đã vuốt đi cái bản ngã của mình. Như vậy mình bị tưởng tượng thôi. Cho nên ví dụ mình ra đường cái ai nói mình đẹp, mình về tưởng mình đẹp thiệt, nó ngộ vậy đó. Rồi ai nói mình xấu, mình tưởng mình xấu. Cho nên vậy cái tiếng khen lời chê chỉ là cái bình thường. Là sở dĩ mà được an lành là khi nào mình thấy thân mình không thật, đại lượng với người chống đối mình, tức là mình phải đại lượng. Tức là mình phải đại lượng, tức là phải có cái tâm rộng lớn bao dung họ. Cho nên cái cuộc đời, ví dụ như trong gia đình, có những cái chuyện mà nó lủng củng xảy ra, khi nào mình muốn cho những cái chuyện đó nó không xảy ra nữa là khi nào mình là cái con người đại lượng. Mình đại lượng mới có thể bao dung được họ, mình không đại lượng thì không thể dung chứa được họ. Cho nên vì vậy đó, tâm mình rộng chừng nào á thì lúc đó mới có thể bao hàm được muôn pháp. Tâm mình nhỏ chừng nào á là bị muôn pháp chống trả là chính mình. Nó ngộ như vậy. Cho nên vì vậy, thí dụ như hai một cái đứa nhỏ mà họ đi họ đụng mình một cái, mình không giận nó. Tại sao vậy? Bởi vì mình là người lớn, tâm mình lớn hơn, mình thấy nó nhỏ, nó dại, nó khờ, nó mới làm như vậy. Nó đáng tội nghiệp, cho nên người lớn không bao giờ giận đứa trẻ, đứa con nít không bao giờ giận. Nhưng mà cái người mà ngang hàng với mình mà họ làm cái điều y chang vậy, mình cảm thấy giận, cảm thấy đau, bởi vì mình nghĩ là mình không thể nào dung chứa được họ. Họ ngang hàng với mình, mình không thể họ vậy, họ là cái người đang xúc phạm chính mình. Nhưng đến khi nào mà quý vị thấy là tâm của mình nó là rộng lớn, họ là những người mê muội, họ là những cái người mà họ không hiểu biết, họ là cái người đang bị vô minh nó cấu xé, tham sân si nó dày xéo trong tâm can. Trên vì vậy đó là mình thấy mình thương họ, mình thương xót họ. Như vậy mình có nhiều khi đó là họ tạo những cái nghịch cảnh đến với mình, mà trong lòng của mình đó là không có cái chút phản ứng gì, mình không trả lời họ hay không chống trả lời họ, ở ngoài tưởng là thua, nhưng mà thật sự cái người đó mới là cái người đại lượng. Cho nên trong kinh Đức Phật nói cái hạnh nhẫn nhục á là chỉ có cái người đại trượng phu mới làm được, chỉ có người cái tâm lớn mới làm được, còn cái người tâm nhỏ không thể nào làm nổi. Bởi vì mình có thể là mình tham nhẫn được là khi nào mình thấy rằng đó là mình có thể bao dung được họ, tha thứ được họ đó, thì như vậy đó là mình mới có thể là mình sống được an lành được. Trong đời chỉ có những bạn đã và đang thông cảm hiểu biết mình, và những bạn chưa thông cảm và chưa hiểu biết. Thì cái câu nói này đó là cái câu nói mà chúng tôi nhớ là cái câu nói của Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng nói cái câu mà khi mà đi qua Hoằng Pháp ở bên Mỹ lần đầu tiên đó, gọi là chuyến đi Bảo Táp á. Ngài nói là trong đời của tôi á là không có kẻ thù, chỉ có người thông cảm và không thông cảm mà thôi. Mà câu nói thực tình mình thấy là đơn giản nhưng mà rất là có ý nghĩa. Tức là mình không bao giờ thấy một người nào thực sự là thù của mình cả, mà thấy là họ thông cảm với mình, họ chưa thông cảm. Rất là thực tế. Bởi vì là họ chưa thông cảm của mình, cho nên họ có những thành kiến. Họ chưa thông cảm của mình, cho nên họ có những cái quan điểm khác mình. Họ chưa hiểu mình, cho nên như vậy đó họ có những cái dị nghị, những cái lời nói mà nó bất kính, hay những cái lời nói xúc phạm đến mình. Rồi một lúc nào đó khi mà họ thông cảm được mình thì tự nhiên họ mới hiểu được ra là những điều của họ là sai trái thôi. Cho nên như vậy họ chưa thông cảm mình thì mình lấy cớ gì để mà thù hằn họ? Giống như vậy đó, là trong đời mình sẽ gặp những cái người bạn chơi với mình rồi họ sẽ từ giã mình ra đi. Có những người thân họ đến với mình là từ giã mình đã đi, mình biết là họ chưa thực sự chưa thông cảm được mình, và mình cũng thực sự chưa thông cảm được chính họ. Khi mình hiểu được con người của họ và những nỗi đau của họ đó, thì lúc đó đó là mình mới thực sự là mình mới tha thứ cho họ được, và mình mới thực sự là lòng của mình không có quán thù họ. Nên gọi là đây gọi là thông cảm và tha thứ đó, đó là cái hạnh thứ hai. Và cái hạnh thứ ba là hạnh nhu hòa, là với người đối nghịch dùng mềm mỏng và khuyên lơn, dùng ôn hòa mà hóa độ, dầu gặp rối ren gây cấn thế nào cũng bình tĩnh, điều định cho ổn thỏa, đó là cái hạnh nhu hòa. Nghĩa là với người đối nghịch á, thì dùng mềm mỏng và khuyên lơn, tức là dùng cái lời mà mềm, tức là cái lời mềm, tức là những cái lời mà êm dịu đó, và khuyên họ. Rồi dùng ôn hòa mà hóa độ, tức là lấy cái ôn hòa để mà hóa độ. Cho nên là khi mà Đức Thế Tôn Ngài đi giáo hóa đó, thì lúc đó ông Đề Bà Đạt Đa đó là dùng những cái hành động, những cái thủ đoạn để mà chống đối lại Đức Thế Tôn. Thì trong đó có một cái thủ đoạn là cho hai cái con voi say mà uống rượu đó, mà hai con voi say rất là hung dữ, uống rượu say là rất là điên cuồng. Cho nên khi mà Đức Phật với Ngài A Nan là đi vừa đi đến cái khúc đó đó, là ông Đề Bà Đạt Đa cho thả hai con voi say ra để chà đạp Đức Thế Tôn. Thì lúc đó 500 vị tỳ kheo á là bay lên hư không, là đã chứng quả A-la-hán rồi. Thì lúc đó Ngài A Nan á là cái người mà lúc đó cũng một phen cũng kinh sợ, Đức Phật mới kéo Ngài A Nan ra, tức là đi ra cản không cho con voi mà chà Đức Thế Tôn đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn dùng cái tâm từ đó là cảm hóa được hai cái con voi say, tức là chỉ có dùng cái tâm từ của mình, cái lòng từ của mình, cái từ trường của mình, hai con voi say tự nhiên đến Đức Thế Tôn mà quỳ xuống mà không chà đạp Ngài. Cho nên cái điều này khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm nó giác rất là ngạc nhiên. Nhưng mà Đức Phật Ngài đã sử dụng được cái tâm từ, từ cái tâm nhu hòa mềm mỏng của Ngài mới có thể hóa được người khác. Cho nên như vậy đó, là họ đang đau khổ, cái cảm giác của cái con voi đó là đang bị nóng bức, đang bị điên cuồng, và nó có cảm giác ra được là mọi người là đang làm cho nó rất là đau khổ, cho nó uống những cái thứ độc mà khiến cho nó bị điên cuồng, và nó nghĩ là thế gian này không còn ai hiểu và thông cảm được nó hết, mà duy chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể thông cảm và hiểu được nó bằng cái tâm hành của mình, bằng cái tâm từ. Cho nên vì vậy là ở trong nhà mà có những người con ngỗ nghịch, hay là có những người mà hay có những cái từ trường họ chống đối với mình, thực sự chỉ có một cái điều là mình chưa khi nào mình dùng được cái tâm từ để cảm hóa được họ, dùng những cái lời mà nó dịu dàng bằng xuất phát từ cái tâm thành đó để mà cảm hóa họ, mình chưa dùng được. Mà bởi vì trong nhà mình quen có sự thành kiến, ví dụ như một cái người mà hay chống đối với mình đó, mình để trong đầu mình có cái thành kiến trong đó rồi, mình nghĩ rằng đó là gặp người đó là mình thấy ghét rồi. Cho nên nhiều khi có hai đứa con đi, có đứa đi vô mình cảm thấy thương liền, có đứa đi vô nhìn mặt là mình thấy ghét liền. Nó chưa làm gì hết mình thấy ghét, là tại sao? Bởi vì đó là mình có thành kiến với nó. Bởi vì ngày hôm qua nó đã làm những cái điều gì phật ý mình, hay là nó có những hành động gì mà nó xấu. Cho nên vì vậy đó là mình có cái thành kiến. Mà đã có thành kiến rồi, mình không thể nào mình nói được cái lời từ trái tim của mình, không thể nào mà mình nói bằng cái tâm từ của mình để cảm ứng được họ. Cho nên vì vậy là mình làm sao mình phải calm down lòng của mình xuống thật sự, và mình phát xuất từ trái tim của người mẹ, của người cha, hay là người anh, người chị gì đó, mình ngồi lại để mình nói chuyện. Khi mình nói chuyện, mình phân thích, giải thích một cách rõ ràng, thì tất cả mọi chuyện đều tự lắng động hết. Cho nên vì vậy đây là cái hạnh nhu hòa đó. Và điều thứ tư gọi là cái hạnh nhẫn nhục, tức là vui chịu đủ phương thử thách, gặp biến cảnh thế nào cũng chiều theo, không phiền muộn trách than, không ngã lòng thối chí, thành công không kiêu căng, thất bại không nản chí. Ấy là cái hạnh nhẫn. Thì hạnh nhẫn ở đây đó là tất cả những cái phương thử thách mà đến với mình thì mình đều phải vượt qua một cách nó tùy thuận để mà vượt qua. Đây là một cái hạnh nhẫn, này là một cái gọi là cái quy luật, nghĩa là mình không vươn lên thì mình phải té xuống thôi. Nghĩa là trong cái cuộc đời của mình á, là mỗi bước đi của mình á, là đều có những cái chông gai, đều có những cái chướng ngại. Nếu cái người mà có thể kham nhẫn được á, thì mới có thể làm việc được thôi. Giống như là bây giờ đại khái là giống như ở trong cái hãng xưởng đi, cái người làm việc ở trong đó nếu mà không có cái khả năng kham nhẫn á, thì cũng không thể nào làm được. Nếu mà bị cái áp lực ở trên, bị cái áp lực ở dưới á, nếu mà họ không có chịu đựng á, thì họ cũng không có thể nào vượt qua được. Giống như mình chạy xe đó thì cái lực cản đó là cái không khí và gió. Lúc nào đi là nó cũng phải chịu một cái lực như vậy, cho nên chiếc xe mình chạy một thời gian là nó bị mòn, bị hư rồi đủ kiểu đó. Tức là nó bị những cái nghịch cảnh, cái phản ứng phụ mà nó khiến cho mình nó bị chao đảo. Chính vì vậy mà nếu mà mình thiếu cái hạnh nhẫn nhục thì không thể nào nó vượt qua được. Ở đây trong kinh Đức Phật hay nói là phải mặc chiếc áo nhẫn nhục đó. Đó là vào nhà Như Lai mặc áo Như Lai đó, ngồi tòa Như Lai, tức là vào nhà cái nhà từ bi, mặc áo Như Lai, tức là cái áo nhẫn nhục đó. Lúc nào mình phải trang bị cho mình một chiếc áo này, nghĩa là dù cho hoàn cảnh nghịch cảnh gì nó xảy ra, bất cứ như thế nào, rối ren và gay cứng như thế nào, mình thứ nhất là phải đều bình tĩnh, phải đều bình tĩnh. Thì chúng tôi hay có cái ví dụ đó, là cái cuộc đời có những cái khúc quanh mà mình muốn mà an toàn mà qua những cái khúc quanh đó đó, thì trước nhất mình phải bình tĩnh. Giống như là một cái đoạn đường thì có những cái khúc rất là gồ ghề, có những cái khúc quanh rất là gấp, cho nên lúc đó mình phải bình tĩnh và phải chạy chậm lại, bình tĩnh, và mình có thể lái qua được những cái chỗ đó. Thì cái cuộc đời của mình vậy, có lúc mình gặp những chướng duyên, những nghịch cảnh, cái điều thứ nhất mình phải bình tĩnh để vượt qua. Khi mà mình bình tĩnh mà mình vượt qua được đó, thì lúc đó mình mới có thể vượt qua. Mình không bình tĩnh là không thể nào vượt qua được. Cho nên vì vậy đó là nó rất là nguy hiểm. Mà quý vị thấy cái nghiệp tập của mình nó ngộ dữ lắm. Tất cả những chướng duyên, nghịch cảnh hiện tại của mình đó, chính là những cái nhân mình đã tác tạo trong quá khứ. Những cái nhân đó là nó sẽ xuất hiện ra khi nào những cái tâm của mình là buông lung, những cái tâm đau khổ, hay những cái tâm oán hận, hay là những cái tâm buồn phiền. Cho nên vì vậy mình thiếu bình tĩnh một cái đó là nó sẽ ra một lượt đó. Cho nên vì vậy là cái nhân này nó vừa phát sanh thì mình phải dập tắt liền. Vì vậy mình phải bình tĩnh để mà vượt qua. Và khi mà bình tĩnh vượt qua đó thì cái gì nó ổn thỏa hết. Mà cái điều này là cái điều rất là quan trọng. Cho nên vì vậy là Đức Phật nói là mình phải có cái hạnh này để mà che thân đó. Rồi thứ năm là hạnh chí thành, tức là thành thực với mọi người, dù trong đạo hay ngoài đời, từ lời nói đến việc làm, nhất nhất đều ngay thẳng thực thà, xử sự chẳng mưu mô lừa đảo, tự mình siêng năng học hỏi để tiến bộ không ngừng, đem sự hiểu biết thật lòng giúp người được sự hiểu biết, để cùng nhau làm lợi ích cho chúng sanh, ấy là hạnh chí thành. Đó là cái ở đây có cái hạnh gọi là chí thành, nghĩa là chí thành ở đây đó là đồng nghĩa với thành thật, nghĩa là sống phải có cái thành thật, phải thật thà đó, thì không có mưu mô tính toán và lừa đảo. Bởi vì cái người mà mưu mô, cái người mà tính toán lừa đảo đó, cái người đó sẽ không có tồn tại. Giả chăng mà họ có tồn tại đi nữa, chỉ là những cái con người mà đứng lùi về phía sau thôi. Cho nên vì vậy đó, bởi vì mình có thể lừa người ta một lần, không thể lừa được lần thứ hai, lừa được lần thứ hai, không thể lừa được lần thứ ba. Nhưng mà một khi nào đó họ cảm giác hay họ đã find out ra là mình đã lừa dối họ đó, thì lúc đó họ sẽ không còn tin tưởng mình nữa. Khi họ không còn tin tưởng nữa đó, thì lúc đó mình sẽ chịu những cái hậu quả. Cho nên là ở Việt Nam là cũng có hay những cái câu chuyện cái anh chàng lười đó. Anh chàng lười thì cho nên là mỗi lần mà kêu đi làm mà nói là bệnh. Cái bữa đó anh bệnh thiệt, người ta tưởng là anh lười, cho nên là anh chết luôn. Thì như vậy đó là cái chỗ mà mình thấy là thiếu cái lòng chí thành đó. Rồi hạnh tinh tấn, nghĩa là cố tâm tiến lên con đường, lập công bồi đức, trong không khởi một niệm ác, để tâm hồn được thư thái, ngoài không biến nhát tháo lui, dù lâu dài cũng một mực chăm lo tu học và chăm làm việc thiện, gắn làm tròn bổn phận với đạo, với đời, ấy là hạnh tinh tấn. Nghĩa là cái hạnh tinh tấn nghĩa là mình bên trong của mình không nên khởi những cái tâm ác. Những cái tâm ác là những cái tâm mà hơn thua với người khác, những cái tâm mà khiến cho người khác đau khổ. Bởi vì nó rất là nguy hiểm. Một khi nào mình khởi cái tâm ác á, trong lòng của mình á, là bảo đảm là mình không được bình thường rồi. Ví dụ như là mình đi đến cái chỗ nào đó, mình thấy một cái viên ngọc hay viên kim cương nào đó, mình muốn viên kim cương đó bỏ trong túi, thì từ khi khởi một cái tâm muốn như vậy đó là bắt đầu lòng của mình nó không an rồi. Lúc nào cũng hồi hộp, lúc nào cũng lo sợ, bị cái tâm đó nó thiêu đốt. Tức là từ những cái tâm mà tham sân si mà nó khởi trong lòng của mình đó, thì đây đều gọi là những cái tâm ác. Cho nên vì vậy đó là mình phải bỏ nó ra, mình không nên khởi những cái tâm đó, thì đây cũng gọi là cái tinh tấn. Thì như vậy đó. Rồi một cái điều nữa đó là cái nghiệp tập của mình đó là nó dày. Mà nếu mình không có sức tinh tấn đó, mình không thể nào làm nổi. Ví dụ giống như bây giờ nè, cái chuyện mà tập thể dục đi, mà mình thấy mình thôi mình tập thể dục cho người mình ốm một chút cho mình đẹp ra, hay là mình tập thể dục cho người mình khỏe cho mình bớt bệnh, Nhưng mà nếu mà mình không có tinh tấn, mình làm cũng không nổi. Mình làm được bữa hai bữa, bữa thứ ba bắt đầu là mình chán rồi. Cho nên vậy làm thiếu là không nổi. Cũng như là cái vấn đề tu học của mình cũng vậy. Mình thiếu cái sự tinh tấn đó là mình thế nào còn là bị cái chuyện nó giải đãi ra. Mà cái tâm giải đãi nó ngộ dữ lắm, nghĩa là nó biến cái tướng để mà nó gạt mình, nghĩa là nó nghĩ là nó muốn bây giờ mình tu hành, nghĩa là thôi bây giờ là mỗi ngày mình ngồi thiền hai bữa đi, nhưng mà lâu lâu mình nói thôi tu đi đứng nằm ngồi cũng tu, thôi ngồi thiền bữa được rồi. Rồi cái tu thời gian đó mình nói thôi ngồi thiền cũng vậy, đi cũng tu, cho nên là cái mình cũng không tu. Cho vì vậy mà nó khổ cái điều đó là khi mà nếu mà mình đi tu thì cũng không nói đi, nhưng mà rồi một thời gian mình nhìn lại mình thấy mình không tu gì hết. Nó bị như vậy, cứ nói lâu nay mình bị thối thất rồi, là do cái sức tinh tấn của mình nó thối lui. Và cái một điều nữa là hai cái con đường của mình chọn, nghĩa là một cái con đường giác ngộ và cái con đường sanh tử, một cái con đường mà đi vào trầm luân, đi vào trong cái chỗ mà luân hồi sanh tử đó. Nhưng bởi vì lâu nay mình quen đi trên cái con đường đó, mà bây giờ mình muốn quay qua cái con đường giác ngộ, khi mà mình quay qua cái con đường giác ngộ đó thì lúc đó đó là mình đi một chút á, mình cảm giác là mỏi, đi một chút cảm thấy mình lười ra, là bởi vì là cái con đường giác ngộ nó khó đi hơn là cái con đường mà sanh tử. Con đường sanh tử nó dễ đi mà lại lún xuống, giống như khi mà mình bị lún dưới bùn rồi đó, là mình đi lên khó hơn là để cho nó lún xuống. Nó lún là nó cứ lún hoài vậy đó, cho nên mình phải có sự tinh tấn để vượt qua, mình phải vươn lên. Mà thiếu sự tinh tấn một cái là mình thất bại đó. Cho nên vì vậy đó là cái căn bản nhất của người Phật tử là mỗi ngày là ít nhất mình phải có cái thời khóa, nghĩa là dù như thế nào đi nữa phải có một cái giờ tọa thiền, một cái giờ tu hành ở trong một cái ngày, rồi từ từ tinh tấn mình sẽ phát huy từ từ lên. Vì vậy là thí dụ như mình thấy là hình ảnh Đức Thế Tôn, ngài là có thể là ngài là đi đứng nằm ngồi đều thiền, mà ngài thiền thiệt á, chứ không phải là thiền như mình đâu. Thiền như mình là giống như là tùy hứng thôi, còn thiền của Đức Thế Tôn là ngài đi đứng nằm ngồi đều là thiền, lúc nào ngài cũng ở trong cái chánh định chánh giác hết. Nhưng mà thế mà một ngày ngài vẫn tọa thiền 2 giờ để mà điều thân tâm, thì như vậy mới thấy là ngài là một cái gương hạnh. Rồi đến cái ngài Đại Ca Diếp đó, là ngài là cái người hạnh tu hạnh Đầu Đà, mà tu hành ngồi thiền liên tục, ngài không bao giờ đặt lưng xuống ngài nằm. Rồi ngài đi khất thực, ngài xin người ta, đến lúc ngài già rồi, rồi Đức Thế Tôn nói thôi bây giờ là con lớn tuổi, con già rồi, không cần phải đi khất thực nữa, mà đã có thiện nam tín nữ cúng dường đủ rồi, và có thị giả lo lắng rồi, thì ngài từ khước. Ngài mới nói rằng ngài vẫn như bao nhiêu tỳ kheo khác về để là cái gương hạnh cho người sao. Thì như vậy đó là cái gương hạnh. Thí dụ như bây giờ bậc cha mẹ, những người lớn, khi mà mình tu hành thì tự nhiên lâu ngày cái con cháu mình tự nhiên bắt chước, đó là cái gương hạnh, là cho cái thế hệ sau đó. Chứ còn không thì không có tấm gương nào cả, thì họ không có soi được, con cháu mình không có soi được. Thứ bảy là hạnh bình đẳng, là xem vật vốn đồng thể, xem muôn loài đều đồng tánh, đối đãi với người không phân biệt giai cấp, quốc tịch, màu da, cũng chẳng so đo phú quý sang hèn, lấy đức làm trọng, lấy tình người mà đối đãi, không cậy thế ỷ quyền, không xu phụ kẻ thế lực, xem ta như người, xem người như ta, ấy là cái hạnh bình đẳng. Nghĩa là ở đây dạy cái hạnh bình đẳng, nghĩa là mình thấy tất cả mọi người đều như mình. Cái bình đẳng của chúng sanh là có hai cái điều. Thứ nhất là bình đẳng về Phật tánh, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái bình đẳng thứ hai là tất cả chúng sanh đều có tham, sân, si và phiền. Phiền não nó giống nhau, không khác gì hết. Và Đức Phật còn nói tất cả chúng sanh đều giống như vậy. Nghĩa là con voi, con bò, con chó, con ngựa, con hổ, con sư tử đều có cái tánh giống nhau cả. Nhưng mà bởi vì đó, cái người mê nhiều hay mê ít, cái người nghiệp nhiều hay là nghiệp ít thôi, nhưng mà tất cả chúng sanh đều đau khổ giống nhau, đều bị vô thường giống nhau, không ai thoát khỏi cảnh vô thường cả. Và ai cũng có Phật tánh cả. Ví dụ như đã là Phật thì giống nhau rồi, thì không có Phật nhỏ, Phật lớn, phải không? Thì như vậy đó, là mình mà có cái lòng từ như vậy đó, thì lòng bình đẳng như vậy đó, thì lúc đó mình mới có đời sống quân bình được. Cho nên Đức Phật nói là ngài xem tất cả chúng sanh đều giống như La Hầu La, nghĩa là La Hầu La là con của ngài, nhưng mà ngài thấy chúng sanh cũng giống như La Hầu La vậy, cái tình thương bình đẳng, không hơn kém gì hết. Sở dĩ mà mình cảm thấy là có đây có kia, hay là mình cảm thấy khó chịu, bực bội và lo sợ, bởi vì cái tình thương của mình không được bình đẳng. Mình thấy con của mình là mình phải thương hơn con của người khác, và mình thấy cái người thân của mình là thân hơn những người bên ngoài. Đó là một cái điều rất là tế nhị thôi. Mình nghĩ đương nhiên con mình, chồng mình, vợ mình phải thương, còn người khác đâu có dính líu gì đâu mà mình không thương. Nhưng mà đó là vô tình mình tạo cái ranh giới, mình tạo một cái chỗ đây kia, nghĩa là mình thấy chỉ thấy một cái sự thiển cận thôi, nghĩa là mình thấy được cái đời này mà không thấy được cái đời trước. Có khi tất cả mọi người xung quanh đều là những người thân mình, đều là cha mẹ, anh em, bà con, họ hàng của mình. Bây giờ giả chăng thí dụ cái người mẹ của mình là cái người mình thương nhất trong đời, bây giờ mẹ mình mất, mình còn trẻ, lại tái sanh ra một cái người mà ở bên hàng xóm, một đứa trẻ bên hàng xóm. Bữa đó đứa trẻ vô nhà mình chơi, mình không thương nó, mình có những hành động khiến nó đau khổ, nó phải khóc lóc nó đi về. Nếu mà thật mình có cái huệ nhãn, mình thấy đó là cái người mẹ của mình, thì mình không thể nào làm như vậy được. Mình cảm thấy rất là thương nó, nhưng bởi vì mình chỉ thấy một cái ranh giới ở nơi mình thôi, chứ mình không thể nào thấy được cái ranh giới ở cái kiếp quá khứ được. Cho nên vậy đó, Đức Phật thấy được từ kiếp quá khứ và luôn cả cái tương lai. Cho nên Ngài thấy rằng tất cả chúng sanh đều là cha mẹ và bà con thân thuộc của mình hết. Thì như vậy mình có cái tình thương lớn như vậy, có cái tâm bình đẳng như vậy, thì lúc đó bảo đảm là tất cả những khổ đau, phiền não, và mình có thể tha thứ và có thể giúp đỡ hết tất cả mọi người. Cái hạnh phúc nhất khi mà mình làm cho người khác hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều người nói đó là khi mà họ làm cho người khác họ vẫn không cảm thấy hạnh phúc, nghĩa là cái người đó họ chưa thực sự làm bằng cái tâm thành của mình. Nó lạ lắm, nghĩa là khi nào mà mình cho một cái đứa trẻ một ổ bánh mì mà bằng cái lòng thành của mình đó ha, mình thương nó thực sự, mình cho nó ăn, nó ngồi nó ăn một cách nó ngon lành, nó cảm giác hết đói và cảm thấy nó vui, thì tự nhiên lòng mình nó vui lạ lắm. Nó như vậy, đó là những cái cảm giác mà mình thấy. Và điều thứ 8 là hạnh bác ái, là tất cả chúng sanh là con một cha thương yêu mến vật, trọng mạng sống muôn loài, không phạm giới sát, tiến lên một bậc tùy duyên, cứu vật cứu người, ấy là hạnh bác ái. Thì dùng cái từ này đó, là cái từ bác ái là nó khác, nghĩa là nó bên đạo thiên chúa thôi, là dùng cái từ bác ái. Thì vậy có nhiều người thắc mắc là bác ái với từ bi, thì đây là cái người dịch họ dịch cái từ này thì nó khác. Thì như vậy đó, là nói chung là ở đây là nghĩa là thấy tất cả mọi người đều là nghĩa là cùng máu và thịt như nhau hết. Cho nên là Đức Thế Tôn Ngài nói là tất cả chúng sanh đều có nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ. Cho nên vì vậy mà phải thương yêu hết tất cả chúng sanh. Cho nên mình không có thể nào mà giết hại đó. Đó là cái hạnh bác ái. Và cái hạnh tự tại, nghĩa là phàm ở đời lâm vào cảnh ngộ nào phải biết tùy thuận mà yên, gặp may không đắc chí, gặp rủi không nao lòng, được ca ngợi không tự cao, được chê trách không oán giận, gặp cảnh khổ hay vui, lành hay dữ, đều biết đó là nhân quả tạo nên, tâm không dao động. Đó là cái hạnh tự tại. Cái chữ tự đó là tự mình, tại tức là mình phải giữ cái vị trí ở trong cái hiện tại, trong cái thực tại của mình. Giống như khi mà mình gặp một cái chuyện gì mà nó bất như ý nó xảy ra đó, là đa phần là mình bị dao động. Mà thường bị dao động đó là mình bị lo sợ. Mà lo sợ cái gì? Nghĩa là lo sợ tương lai không thành tựu như vậy, và lo sợ mình sẽ bị cái gì xảy ra trong tương lai. Là đó là tâm của mình đặt ở cái vị trí tương lai. Bây giờ là khi mà những cái chướng duyên nghịch cảnh gì nó có thể xảy ra với mình phải đặt tâm mình ở cái vị trí hiện tại, đừng lo sợ quá ở tương lai, và đừng có sợ cái gì nó sẽ xảy ra đến với mình. Lúc nào mình cũng tự tại và hiên ngang, lúc nào mình cũng hiên ngang, không có chối bỏ cái gì hết, không phải trốn tránh cái gì hết, mình chấp nhận hết tất cả mọi chuyện mà không sợ hãi. Nếu mà mình mà làm được như vậy đó, thì tự nhiên đó là mình có gọi là cái người đó, cái người tự tại, nghĩa là cái người đó có cái sức sống rất là mãnh liệt đó, tức là không có bị bất cứ một cái gì có thể xảy ra được hết làm cho mình dao động. Rồi thứ 10 là hạnh giải thoát, là trong không dấy lên vọng tưởng, ngoài không mắc kẹt cảnh trần, tâm cảnh không hai, thân vật là một, tùy duyên với công việc mà không vướng mắc, xuyên làm mọi việc lợi ích quần sanh mà thật thấy như không thấy làm, ấy là hành giải thoát. Nghĩa là ở đây nói đến cái hành giải thoát, nghĩa là không có bị tất cả những cái cảnh trần từ bên trong cũng như là cái bên ngoài, nghĩa là trong lòng của mình tất cả vọng tưởng tham sân si nó có dấy lên đó là mình phải buông bỏ nó liền, nghĩa là mình không có vướng bận những cái đó. Và bên ngoài, tất cả những cảnh duyên bên ngoài, mình cũng không có chạy theo cái cảnh duyên bên ngoài, thì đây là cái giải thoát. Thì như vậy thấy rõ được là tâm thân vật, tâm cảnh của mình nó không hai, nghĩa là nó chỉ là một thể thôi. Nghĩa là khi nào mình còn thấy tâm, khi nào mình còn thấy cảnh đó, là lúc đó đó mình còn đây đây kia. Khi nào thấy tâm và cảnh chỉ là một thể thôi. Cái điều này rất là tất yếu, bởi vì thí dụ như là quý vị Phật tử thấy được một cái cây cảnh, thì quý vị thấy đó là nếu mà mình không có cái tâm thấy đó, không có cái tánh thấy đó, là bảo đảm quý vị không thể nào thấy được cái cây đó. Thấy không ạ? Bây giờ mình nói mình thấy bằng mắt, nhưng bây giờ mình nhìn cái cây đó, nhưng mà lòng của mình đó là đang bị xao xuyến bồi hồi cái chuyện gì đó, lúc đó mình có thấy cái cảnh trước mắt không ạ? Cũng không thấy. Ví dụ như bây giờ là quý vị Phật tử đang nghe pháp mà lòng của mình không có yên, mình đang lo lắng chuyện gì đó, thì bây giờ quý vị Phật tử có nghe không ạ? Có tai mà cũng không nghe, có mắt mà cũng không thấy, là bởi vì do tâm mình nó dao động, mình từ cái tâm dao động này nó che cái tánh thấy sẵn có. Cho nên vì vậy đó là nhờ có cái tánh thấy, nhờ có cái tánh nghe mà quý vị mới có thể nghe hết tất cả những âm thanh, nhờ có tánh thấy mình mới có thể thấy được hết tất cả hiện tượng. Thì như vậy mình cái quan trọng, cái cốt yếu là ở chỗ cái tánh thấy và cái tánh nghe, chứ không phải là ở cái hiện tượng. Cho nên nếu mà sống được như vậy gọi là tâm cảnh không hai, đó là cái chỗ đó. Cho nên là vậy đó, thì dù cho mà mình làm hết tất cả mọi chuyện mà mình không thấy mình làm, thì đây là giải thoát. Thì đa phần á, thí dụ như mình làm được cái gì đó thì tự nhiên mình bị dính vào cái chỗ đó à. Cho nên là thí dụ như là mình nghĩ mình có công, mình sanh ra con cái, mình có công mình nuôi dưỡng, cho nên là đến khi nào mà nó không trưởng thành như cái ý của mình á, thì bắt đầu là cha mẹ là đau khổ. Phải không ạ? Nghĩa là mình làm mà lại có tâm làm, cũng giống như là mình xây dựng một cái gì đó, thì khi mình xây dựng mà mình không có buông xả được, thì như vậy đó là lúc nào mình cũng bị cái đó là nó vướng bận. Nghĩa là đến lúc nào đó ai mà lỡ đụng tới nó hư, hay mà ai mà phá mình cái chuyện đó, hay ai phỉ báng mình cái chuyện đó, lúc đó mình cũng cảm giác rất là đau khổ. Cho nên vì vậy đó là mình bị vướng. Giống như bây giờ mình nấu ăn đi, khi mà mình nấu ăn nghĩ là mình chỉ có cái tâm phục vụ cho đại chúng thôi, có tâm phục vụ cho mọi người, nhưng bữa nào mà có người nào lỡ quên họ chê mình cái, bắt đầu là mình buồn, thì đây là cái sự không giải thoát. Từ cái chỗ không giải thoát cho đến lúc nào mình cũng cảm giác lo sợ, mình nấu lên cho mọi người ăn mà lúc đó mình đang chờ đợi một cái lời khen của người khác, đó là cái sự vướng mắc. Thì như vậy đó là mình luôn luôn là mình bị cái vướng mắc và bị trói buộc, đó là cái chỗ mà mình không bao giờ mà mình buông xả được đó, nghĩa là làm mà không thấy mình làm. Thì như vậy đó, rồi cứ nghĩ đến là mình làm chỉ là lợi ích chúng sanh thôi, làm cho mọi người thôi, thì như vậy đó là mình không có cái gì có cái ngã mình vô hết á, nghĩa là mình không làm cho mình. Khi nào mà mình làm cái gì mà ai xúc phạm đến, ai làm hư hao mình buồn đó, là biết là lúc đó mình làm mình đã có cái ngã mình vô rồi đó, nghĩa là mình làm cho mình thôi chứ không phải là cho mình. Giống như là mình thương người khác mà khi nào mà mình bị cái người khác họ có những cái lời nói, hay là có những cái điều mà họ không làm theo ý mình, hay họ không trưởng thành theo cái đúng bản hoài của mình đó, mình cảm thấy mình đau, mình khổ, mình buồn đó, thì lúc đó bảo đảm là lúc đó là mình đang lo cho mình. Mình nói thương con, mình nói thương cháu mà thực sự mình đang thương mình, thì như vậy là mình cũng không có giải thoát được. Nghĩa là mình làm hết tất cả hết sức của mình, còn mọi cái đều phải theo tùy duyên. Thì đó chính là cái giải thoát, đó là cái hạnh thứ 10. Ngày hôm nay thì chia sẻ với quý vị Phật tử 10 cái hạnh. Thứ nhất là từ bi, 2 là hỷ xả, 3 là nhu hòa, 4 là nhẫn nhục, 5 là chí thành, 6 là tinh tấn, 7 là bình đẳng, 8 là bác ái, 9 là tự tại, 10 là hạnh giải thoát. để cho chúng ta chiêm nghiệm lại và nhớ kỹ 10 điều này để mình đi vào cái cuộc sống được an lành, và mình sẽ có cái hạnh phúc thực sự, đúng nghĩa là cái người Phật tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh